Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 27 tháng 2 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một sinh hoạt giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Thái Sơn theo dõi tin tức.
Cập nhật sức khỏe của Đức Thánh Cha tối 25 tháng 2. Tình trạng vẫn nghiêm trọng nhưng ổn định.
Vatican, phòng báo chí Tòa Thánh cập nhật về sức khỏe của Đức Thánh Cha. Không có đợt suy hô hấp cấp. Các chỉ số huyết động ổn định. Đã thực hiện chụp CT kiểm tra theo kế hoạch để theo dõi tình trạng viêm phổi hai bên.
Theo cập nhật lúc 19:20 giờ Roma của phòng báo chí Tòa Thánh, tình trạng lâm sàng của Đức Thánh Cha vẫn nghiêm trọng nhưng ổn định. Không xảy ra các đợt suy hô hấp cấp và các chỉ số huyết động tiếp tục duy trì ổn định. Vào buổi tối, Ngài đã thực hiện chụp CT kiểm tra theo kế hoạch để theo dõi tình trạng viêm phổi hai bên, chưa thể đưa ra tiên lượng. Sáng nay, sau khi rước lễ, Ngài đã tiếp tục công việc. Đức Thánh Cha đã nhập viện Jemen Lee được 12 ngày kể từ ngày 14 tháng 2 vì nhiễm trùng đường hô hấp. Sau đó, đến ngày 17 tháng 2, những xét nghiệm cho thấy một bệnh cảnh lâm sàng phức tạp vì nhiễm trùng đa vi khuẩn. Trong cuộc họp báo chiều ngày 21 tháng 2, các bác sĩ đã cho biết Đức Thánh Cha không còn trong tình trạng nguy kịch nhưng vẫn chưa ra khỏi tình trạng nguy hiểm. Đến nay, dù chưa hết nguy hiểm nhưng tình trạng ổn định và có một chút cải thiện. Cập nhật sáng ngày 26 tháng 2, Đức Thánh Cha trải qua một đêm bình an và ngon giấc.
Bài giáo lý của Đức Thánh Cha dự kiến cho buổi tiếp kiến chung thứ Tư ngày 26 tháng 2.
Vatican. Từ bệnh viện Jemen Lee, Đức Thánh Cha tiếp tục trao cho các tín hữu bài giáo lý của Ngài được dọn sẵn cho buổi tiếp kiến sáng thứ Tư ngày 26 tháng 2. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu noi gương ông Simeon và bà Anna, những con người tràn đầy hy vọng, nhận ra được sự hiện diện của Thiên Chúa trong sự nhỏ bé, biết cách vui mừng chào đón cuộc viếng thăm của Thiên Chúa và thắp lại hy vọng trong lòng các anh chị em của mình.
Đoạn tin mừng được suy tư trong bài giáo lý trích từ Tin mừng Thánh Luca chương 2 từ câu 27 đến câu 29. Được thần khí thúc đẩy, ông Simeon lên đền thờ. Vào lúc cha mẹ hài nhi đem con tới để chu toàn tập tục luật đã truyền liên quan đến người, thì ông ẵm lấy hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng: muôn lạy Chúa, giờ đây, theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay, chúng ta chiêm niệm vẻ đẹp của Đức Giêsu Kitô, niềm hy vọng của chúng ta, trong mầu nhiệm người được dâng vào đền thờ. Trong các trình thuật về thời thơ ấu của Chúa Giêsu, Thánh Luca cho chúng ta thấy sự vâng phục của Đức Maria và Thánh Giuse đối với luật Chúa và mọi quy định của luật đó. Trên thực tế, ở Israel không có nghĩa vụ phải dâng con trẻ vào đền thờ, nhưng những người lắng nghe và ao ước sống lời Chúa thì coi đó là một thực hành quý giá. Đây chính là điều mà bà Anna, mẹ của ngôn sứ Samuel, người bị hiếm muộn đã làm. Thiên Chúa đã lắng nghe lời cầu nguyện của bà, và sau khi có con trai, bà đã đem con đến đền thờ và dâng con cho Chúa mãi mãi. Do đó, Thánh Luca thuật lại hành động phụng tự đầu tiên của Chúa Giêsu, một hành động diễn ra tại thành thánh Jerusalem, nơi sẽ là mục tiêu của toàn bộ hành trình sứ vụ của người kể từ thời điểm người quyết định dứt khoát lên Jerusalem cho đến khi hoàn thành sứ vụ của người. Đức Maria và Thánh Giuse không giới hạn mình vào việc ghép Chúa Giêsu vào lịch sử gia đình, dân tộc và liên minh với Thiên Chúa. Họ quan tâm đến việc nuôi dưỡng người và sự phát triển của người và giới thiệu người với bầu khí đức tin và thờ phượng để mở ra cho người sứ vụ thiêng liêng của người. Và bản thân các ngài cũng dần dần trưởng thành, không phải không đau đớn trong việc hiểu được một ơn gọi vượt xa sự mong đợi của họ.
Đức Thánh Cha nói tiếp, trong đền thờ, nơi là nhà cầu nguyện, Chúa Thánh Thần thổi hơi và nói với tâm hồn của một cụ già. Ông Simeon, một thành viên của dân thánh của Thiên Chúa, được huấn luyện trong sự chờ đợi và hy vọng, người nuôi dưỡng lòng khao khát thực hiện những lời hứa mà Thiên Chúa đã hứa với dân Israel qua các ngôn sứ. Ông Simeon ngửi thấy hương thơm của đấng được Đức Chúa sức dầu trong đền thờ, nhìn thấy ánh sáng chiếu rọi giữa các dân tộc đang chìm đắm trong bóng tối và đi gặp đứa trẻ mà theo lời ngôn sứ Isaiah đã sinh ra cho chúng ta, là người con đã được ban tặng cho chúng ta, là vua hòa bình. Ông Simeon ôm đứa trẻ nhỏ bé và không có khả năng tự vệ đang nằm trong vòng tay mình. Nhưng thực ra, chính ông mới là người tìm thấy niềm an ủi, sự trọn vẹn trong cuộc sống khi được ôm chặt lấy đứa trẻ. Ông diễn tả điều đó trong một bài thánh thi đầy lòng biết ơn và cảm động. Trong giáo hội, bài thánh thi này đã trở thành lời cầu nguyện vào cuối ngày. Muôn lạy Chúa, giờ đây, theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ, Chúa đã dành sẵn cho muôn dân, đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. Ông Simeon hát về niềm vui của những người đã thấy, của những người đã nhận ra và có thể truyền đạt cho người khác cuộc gặp gỡ với đấng cứu thế của Israel và của dân ngoại. Ông là chứng nhân của đức tin mà ông nhận được như một món quà và truyền đạt cho người khác. Ông là chứng nhân của niềm hy vọng không bao giờ làm thất vọng, là chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu đổ tràn niềm vui và bình an trong tâm hồn con người. Tràn đầy niềm an ủi thiêng liêng này, cụ già Simeon coi cái chết không phải là kết thúc, nhưng là sự viên mãn, là sự viên mãn. Ông chờ đợi nó như một người chị em không hủy diệt, nhưng dẫn ông đến với cuộc sống đích thực mà ông đã nếm trải và tin tưởng. Vào ngày đó, ông Simeon không phải là người duy nhất nhìn thấy ơn cứu độ nơi con người của Chúa Giêsu hài đồng. Điều tương tự cũng xảy ra với bà Anna, một người phụ nữ ngoài 80, một góa phụ, hoàn toàn tận tụy phục vụ đền thờ và tận hiến cho việc cầu nguyện. Thật vậy, khi nhìn thấy đứa trẻ, bà Anna đã ca ngợi Thiên Chúa của Israel, đấng đã cứu chuộc dân người qua đứa trẻ nhỏ bé đó, và bà kể cho người khác nghe về người, quảng đại loan báo lời tiên tri. Bài ca cứu chuộc của hai cụ già như lời loan báo về năm thánh cho toàn thể mọi người và cho toàn thế giới. Trong đền thờ Jerusalem, niềm hy vọng được thắp lên trong lòng chúng ta vì Chúa Kitô, niềm hy vọng của chúng ta đã bước vào đó. Anh chị em thân mến, chúng ta cũng hãy noi gương ông Simeon và bà Anna, những người hành hương hy vọng có đôi mắt sáng suốt, có khả năng nhìn thấu vẻ bề ngoài, biết cách ngửi thấy sự hiện diện của Thiên Chúa trong sự nhỏ bé, biết cách vui mừng chào đón cuộc viếng thăm của Thiên Chúa và thắp lại hy vọng trong lòng anh chị em chúng ta.
Đức Thánh Cha kêu gọi trách nhiệm và lương tâm trong việc sử dụng và thiết kế trí tuệ nhân tạo.
Vatican. Trong sứ điệp gửi đến các tham dự viên hội nghị Mỹ Latin lần thứ tư với chủ đề Trí tuệ nhân tạo và lạm dụng tình dục, một thách thức mới cho công tác phòng ngừa, Đức Thánh Cha cảnh báo rằng trí tuệ nhân tạo tạo điều kiện cho việc sản xuất nội dung có hại và gây khó khăn cho việc bảo vệ các nạn nhân tiềm ẩn. Ngài cũng nói rằng khi chúng ta sử dụng hoặc thiết kế AI, chúng ta phải nhớ rằng chúng ta vẫn phải chịu trách nhiệm.
Hội nghị do Chebrome và Ủy ban Giáo hoàng về bảo vệ trẻ vị thành niên tổ chức diễn ra tại Lima, Peru từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 2. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ tới tất cả những người sử dụng trí tuệ nhân tạo, hãy có trách nhiệm. Một lần nữa, Ngài bày tỏ mong muốn tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên khỏi bị lạm dụng tính dục và do đó xóa bỏ căn bệnh ung thư này khỏi xã hội. Đức Thánh Cha bắt đầu bằng lập luận rằng Internet, bằng cách làm cho mọi thứ đều có thể nhìn thấy qua cửa sổ, tạo ra cảm giác vô hại vì nó giúp mọi người dễ dàng trốn tránh trách nhiệm về sự hiện diện của họ trong vũ trụ song song của web. Đặc biệt, theo Đức Thánh Cha, với trí tuệ nhân tạo, sự miễn trừ này không chỉ tăng lên thông qua việc xem, thu thập hoặc phát tán tài liệu không phù hợp, mà còn thông qua việc tạo ra nội dung mới nhưng tổng hợp, tức là bao gồm các tài liệu đã tồn tại trên không gian mạng. Đức Thánh Cha lưu ý, vì chúng ta không tham gia vào việc sản xuất những tài liệu này, nên có thể tạo ra ảo tưởng sai lầm rằng chúng ta không phải là người làm điều gì đó đáng xấu hổ. Tấn công một người, đánh cắp hình ảnh, sử dụng khái niệm hoặc ý tưởng của người khác, tiết lộ điều gì đó riêng tư vốn phải được giữ kín trong phạm vi riêng tư của một người. Nhưng điều đó không đúng. Máy móc thực hiện mệnh lệnh của chúng ta. Nó thực hiện, nó không đưa ra quyết định, nhưng nó được lập trình để làm như vậy. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được đọc bởi Sứ thần Tòa Thánh tại Peru. Đức Tổng giám mục Paulo Rocco Guantieri đã liệt kê những thiệt hại có thể xảy ra do việc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách ác ý và vô trách nhiệm. Thiệt hại cho những ai nhìn thấy những gì chúng ta đã tạo ra và muốn bắt chước. Thiệt hại do dòng chảy lớn của tài liệu không phù hợp gây ra một môi trường ô nhiễm. Thiệt hại do các cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa tài liệu thật và tài liệu tổng hợp để đảm bảo an toàn cho bất kỳ nạn nhân nào, v.v. Theo Ngài, những người sử dụng và những người thiết kế chúng chính là người chịu trách nhiệm làm cho các công nghệ này an toàn hơn. Trước những thách thức mà trí tuệ nhân tạo đặt ra cho cuộc chiến chống lạm dụng trong giáo hội, Đức Thánh Cha cho biết có hai nhiệm vụ cơ bản. Nhiệm vụ đầu tiên là mang lại tiếng nói cho Thiên Chúa và các nạn nhân cầu khẩn người, để mọi người nhận thức được điều ác đang xảy ra, và đồng thời vạch trần sự dối trá ẩn sau công nghệ để giải phóng lương tâm của chúng ta. Vì lý do này, Ngài thúc giục, yêu cầu các cá nhân, những người thiết kế các công nghệ này và các cơ quan có thẩm quyền áp đặt các giới hạn và quy tắc rõ ràng, có thể đo lường cụ thể, cho phép truy tố việc sử dụng chúng vì mục đích gây hại hoặc tội phạm.
Đức Hồng Y Tagle, chủ giờ kinh cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.
Vatican, vào lúc 9 giờ tối ngày 25 tháng 2, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, trưởng phân bộ thứ hai của Bộ Loan báo Tin mừng, đã chủ sự giờ kinh mân côi thứ hai cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.
Đức Hồng Y Tagle mời gọi các tín hữu, chúng ta hãy cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh. Xin cho Ngài cảm nhận sự hiện diện yêu thương của Chúa Phục Sinh và sự gần gũi liên đới của Cộng đoàn Kitô hữu. Đây là giờ kinh mân côi thứ hai trong sáng kiến các tối cầu nguyện cho Đức Thánh Cha tại Quảng trường Thánh Phêrô, được Vatican bắt đầu từ ngày 24 tháng 2. Giờ kinh mân côi thứ nhất đã được chủ sự bởi Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin. Hàng trăm tín hữu đã quy tụ trong buổi tối thứ hai cầu nguyện cho Đức Thánh Cha dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Tagle. Trước ánh mắt yêu thương dịu dàng của Đức Mẹ đang bế Chúa hài đồng trong bức ảnh được đặt tại thềm đền thờ. Mẹ của giáo hội như trìu mến chào đón các tín hữu, tu sĩ, linh mục, giám mục, hồng y, người già, người trẻ, các gia đình với các trẻ em. Giờ kinh mân côi diễn ra trong bầu khí cầu nguyện sâu lắng với các đoạn phúc âm về năm mầu nhiệm mùa thương được tiếp nối với kinh cầu Đức Mẹ. Sau đó, Đức Hồng Y Tagle dâng lời cầu nguyện xin Thiên Chúa sai Thánh Thần của Người đến giúp đỡ chúng ta trong sự yếu đuối của mình, để khi kiên trì trong đức tin, chúng ta có thể lớn lên trong tình yêu thương và cùng nhau tiến đến mục tiêu là niềm hy vọng hạnh phúc. Giờ kinh mân côi được kết thúc với bài hát tiếng Latin Oremus pro Pontifice. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng. Lời nguyện cổ xưa cầu cho Đức Giáo Hoàng, xin đấng toàn năng bảo vệ Đức Thánh Cha Francisco, ban cho Ngài sự sống và sức khỏe, ban cho Ngài hạnh phúc đời này và bảo vệ Ngài khỏi mọi sự dữ.
Giáo xứ Thánh Gia ở Gaza gửi video cho Đức Thánh Cha.
Gaza, cha Gabriel Romanelli, tranh sư giáo xứ Thánh Gia, cùng với một nhóm nữ tu, trẻ em và giáo dân đã gửi một video tới Đức Thánh Cha để bày tỏ lòng biết ơn, sự gần gũi và lời cầu nguyện của Ngài. Đức Thánh Cha đã gọi điện cho họ để cảm ơn.
Xếp hàng trước bàn thờ, dưới ảnh Thánh Gia, các giáo dân Gaza mặc đồ mùa đông thực hiện một video clip 40 giây và gửi cho Đức Thánh Cha để chúc Ngài mau bình phục và hứa sẽ cầu nguyện cho Ngài trong thời gian khó khăn này khi Ngài nằm viện tại Bệnh viện Gemelli. Họ nói, kính thưa Đức Thánh Cha, những người tham dự thánh lễ hôm nay tại Gaza, trời rất lạnh, nhưng chúng con muốn bày tỏ lòng biết ơn, sự gần gũi và lời cầu nguyện của chúng con với Ngài. Cả thế giới đang cầu nguyện cho Ngài và rất biết ơn. Tất cả chúng con đều chúc Ngài sức khỏe. Kể từ khi chiến tranh bùng nổ ở Gaza, vào lúc 7 giờ tối mỗi ngày, Đức Thánh Cha đều gọi điện thoại, dù chỉ trong vòng 1 phút, để hỏi thăm sức khỏe, điều kiện sống, những gì họ đã ăn trong ngày, đùa giỡn với trẻ em và gửi lời chúc lành, đôi khi thậm chí bằng tiếng Ả Rập. Trong những ngày đầu mới nhập viện tại Bệnh viện Gemelli, Đức Thánh Cha tiếp tục gọi điện cho cha xứ và cha phó của giáo xứ. Trong những ngày sức khỏe của Ngài xấu đi, Đức Thánh Cha không thể giữ những cuộc hẹn này. Nhưng khi tình trạng sức khỏe vừa khá hơn một tí, Đức Thánh Cha lại tiếp tục gọi điện thăm hỏi các tín hữu ở Gaza. Trong video, các tín hữu Gaza cảm ơn Đức Thánh Cha, cầu chúc cho Ngài có sức khỏe tốt và nói rằng họ luôn cầu nguyện cho Ngài. Họ kết thúc video khi đồng thanh nói, xin Chúa chúc lành cho Ngài luôn luôn. Sukran, Sukran.
Đức Tổng giám mục Gallagher nói, cần hành động ngay lập tức về nợ nước ngoài cho các quốc gia nghèo.
Geneva, tại hội nghị thứ 58 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm 25 tháng 2 tại Geneva, Đức Tổng giám mục Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã tham gia 3 phiên họp khác nhau của Hội đồng Nhân quyền, tập trung vào các chủ đề, án tử hình, công lý về nợ toàn cầu và những thách thức rộng lớn hơn mà nhân quyền đang phải đối mặt trong bối cảnh địa chính trị hiện nay.
Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher nhấn mạnh lợi nhuận không phải là tiêu chí duy nhất để đo lường nền kinh tế. Tiêu chí chính yếu chính là phẩm giá con người. Đây là phát biểu của Ngài trong sự kiện với chủ đề Một vấn đề công lý, xóa nợ trong năm thánh, được tổ chức bởi Phái bộ Quan sát Thường trực của Tòa Thánh và Tổ chức Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển. Đức Tổng giám mục Gallagher nhận định, năm thánh thúc giục chúng ta dừng lại và suy tư về công lý và lòng thương xót để mang lại hy vọng cho một thế giới đang đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng. Ngài nói thêm rằng, điều này không có nghĩa là ngây thơ lạc quan, mà là đón nhận lời mời gọi, vượt qua những tranh chấp chính trị và cùng nhau làm việc vì lợi ích chung. Trong tinh thần đó, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi xóa hoặc giảm đáng kể nợ trong năm thánh này. Việc tìm kiếm công lý về nợ là một mệnh lệnh đạo đức và thước đo nhân tính chung của chúng ta. Mặt khác, con số thống kê đang báo động được Đức Tổng giám mục Gallagher đưa ra dựa trên các nguồn quốc tế đáng tin cậy. 3,3 tỷ người, gần một nửa dân số thế giới, đang sống ở các quốc gia chi trả nợ nhiều hơn so với chi cho y tế hoặc giáo dục. Trong thời gian đại dịch, vốn làm gia tăng tình trạng nghèo đói nói chung, các quốc gia châu Phi đã chi 39 đô la Mỹ trên người cho y tế so với 70 đô la dành để trả lãi cho nợ nội địa và nước ngoài. Do đó, việc xây dựng một thế giới công bằng và nhân ái hơn đòi hỏi phải ưu tiên những người đang phải vật lộn dưới gánh nặng của các cơ chế nợ bất công và hiện đang chịu áp lực lớn hơn bao giờ hết. Ghi nhận rằng, nợ công toàn cầu đã lên tới 97.000 tỷ đô la vào năm 2023, với các quốc gia đang phát triển phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Đức Tổng giám mục Gallagher chỉ ra rằng, các nước ở Nam Bán Cầu đang vật lộn để tài trợ cho chương trình phát triển bền vững, trong khi vẫn phải trả nợ nước ngoài, thường là với cái giá phải trả bằng phúc lợi của chính người dân của họ. Tình hình hiện tại đòi hỏi hành động ngay lập tức. Đức Tổng giám mục kêu gọi các quốc gia, cộng đồng quốc tế và các chuyên gia nghiên cứu vấn đề với sự thận trọng cần thiết và tìm ra các giải pháp khẩn cấp, hiệu quả và đồng thuận, nhằm giảm và xóa nợ một cách đầy tham vọng, thông qua một kiến trúc tài chính quốc tế mới, lấy con người làm trung tâm và dựa trên sự công bằng, công lý và tình liên đới. Quan điểm của Tòa Thánh chống lại án tử hình đã được Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, nhắc lại trong một cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền tại Geneva. Ngài nói, án tử hình là không thể chấp nhận vì nó là một sự xâm phạm đến tính bất khả xâm phạm và phẩm giá con người. Ngài kêu gọi xóa bỏ án tử hình trên toàn cầu vì nó không thể biện minh trong các công cụ bảo vệ công dân và khôi phục công lý ngày nay, bởi nó loại bỏ mọi hy vọng về sự tha thứ và phục hồi. Nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco trong năm thánh này, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng đây là thời điểm thuận lợi để xóa nợ và chuyển đổi bản án của các tù nhân. Ngài kết luận, mỗi mạng sống con người đều có giá trị nội tại và phẩm giá bất khả xâm phạm.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 27 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha trong mùa chay 2025. Chúng ta hãy cùng nhau bước đi trong hy vọng.
Kính thưa quý thính giả, thứ Tư ngày 5 tháng 3 tới đây, chúng ta sẽ bắt đầu bước vào mùa chay thánh năm 2025 với nghi thức sức tro trên đầu bày tỏ lòng sám hối. Để đồng hành với các tín hữu trong hành trình mùa chay này, vào ngày 25 tháng 2, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha cho mùa chay năm nay. Sứ điệp có tựa đề, chúng ta hãy cùng nhau bước đi trong hy vọng, trong đó, Đức Thánh Cha chia sẻ với các tín hữu ý nghĩa của việc cùng nhau bước đi trong hy vọng và khám phá lời kêu gọi hoán cải mà lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho tất cả chúng ta như là những cá nhân và cộng đoàn. xin kính mời quý vị cùng lắng nghe sứ điệp của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến, với nghi thức sám hối sức cho trên đầu, chúng ta bắt đầu cuộc hành hương thường niên của mùa chay thánh trong đức tin và đức cậy. Giáo hội là mẹ và là thầy, mời gọi chúng ta chuẩn bị tâm hồn và mở lòng đón nhận ân sủng của Thiên Chúa để có thể hân hoan cử hành chiến thắng phục sinh của Chúa Kitô trên tội lỗi và sự chết. Như Thánh Phaolô đã thốt lên, tử thần đã bị chôn vùi, đây giờ chiến thắng. Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi? Thật vậy, Chúa Giêsu Kitô đã chịu đóng đinh và sống lại, là trung tâm đức tin của chúng ta và là bảo đảm cho niềm hy vọng của chúng ta vào lời hứa trọng đại của Chúa Cha, lời hứa đã được thực hiện nơi con yêu dấu của người, lời hứa về sự sống đời đời. Trong mùa chay này, khi chúng ta cùng nhau chia sẻ ân sủng của năm thánh, tôi muốn chia sẻ với anh chị em một số suy tư về ý nghĩa của việc cùng nhau bước đi trong hy vọng và khám phá lời kêu gọi hoán cải mà Thiên Chúa với lòng thương xót của người dành cho tất cả chúng ta với tư cách là những cá nhân và cộng đoàn. Trước hết là bước đi. Khẩu hiệu của năm thánh, những người hành hương hy vọng, gợi nhớ đến cuộc hành trình dài của dân Israel hướng về đất hứa, được thuật lại trong sách xuất hành. Cuộc hành trình khó khăn từ tình trạng nô lệ đến tự do, được mong muốn và hướng dẫn bởi Đức Chúa, đấng yêu thương dân người và luôn trung thành với họ. Và chúng ta không thể nhắc đến cuộc xuất hành trong Kinh Thánh, mà không nghĩ đến nhiều anh chị em ngày nay đang chạy trốn khỏi những tình cảnh nghèo đói và bạo lực để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và những người thân yêu của họ. Lời kêu gọi hoán cải đầu tiên xuất phát từ thực tế là tất cả chúng ta đều là những người hành hương trong cuộc sống. Mỗi người được mời gọi dừng lại và tự hỏi, cuộc sống của chúng ta phản ánh sự thật này như thế nào? Tôi có thực sự đang bước đi hay đang bị tê liệt, trì trệ, sợ hãi và tuyệt vọng, hoặc ngần ngại bước ra khỏi vùng an toàn của mình? Tôi có đang tìm những cách giải thoát bản thân khỏi những tình huống tội lỗi và hạ thấp phẩm giá của tôi không? Sẽ là một bài tập mùa chay tốt cho chúng ta khi so sánh cuộc sống hàng ngày của mình với cuộc sống của một người di cư hoặc người nước ngoài để học cách đồng cảm với những trải nghiệm của họ và bằng cách này khám phá ra điều Thiên Chúa đang yêu cầu chúng ta để chúng ta có thể tiến triển tốt hơn trên hành trình về nhà Cha. Đây sẽ là một cuộc xét mình tốt cho tất cả chúng ta, những người lữ hành.
Điểm thứ hai, chúng ta hãy cùng nhau hành trình. Cùng nhau bước đi, hiệp hành chính là ơn gọi của giáo hội. Các Kitô hữu được kêu gọi cùng nhau bước đi chứ không phải như những lữ khách đơn độc. Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta ra khỏi chính mình để hướng về Thiên Chúa và anh chị em mình và đừng bao giờ khép kín mình lại. Bước đi cùng nhau có nghĩa là củng cố sự hiệp nhất được đặt nền trên phẩm giá chung của con cái Thiên Chúa, nghĩa là bước đi bên cạnh nhau, không chà đạp hay lấn át người khác, không đố kỵ hay giả tạo, không để ai bị bỏ lại phía sau hay cảm thấy bị loại trừ. Chúng ta hãy cùng đi về một hướng, hướng tới cùng một mục tiêu, quan tâm đến người khác bằng tình yêu thương và sự kiên nhẫn. Trong mùa chay này, Thiên Chúa yêu cầu chúng ta kiểm chứng xem trong cuộc sống của chúng ta, trong gia đình, tại nơi làm việc, trong giáo xứ hay cộng đoàn tu trì, chúng ta có khả năng đồng hành với người khác, lắng nghe, vượt qua cám dỗ thu mình vào sự tham chiếu và chỉ quan tâm đến nhu cầu của riêng mình hay không. Chúng ta hãy tự hỏi trước Chúa xem liệu chúng ta, với tư cách là các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân, phục vụ trong vương quốc Thiên Chúa có thể cùng làm việc với nhau hay không? Và liệu chúng ta có thái độ chào đón bằng những cử chỉ cụ thể những người đến gần chúng ta và những người ở xa chúng ta không? Và liệu chúng ta có làm cho mọi người cảm thấy họ là một phần của cộng đồng hay để họ ở bên lề? Đây sẽ là lời kêu gọi hoán cải thứ hai, hoán cải hiệp hành. Điểm thứ ba là chúng ta cùng nhau thực hiện hành trình này trong hy vọng bởi vì chúng ta được ban một lời hứa. Ước gì hy vọng không làm cho chúng ta thất vọng, sứ điệp trung tâm của năm thánh trở thành điểm quy chiếu cho hành trình mùa chay của chúng ta hướng đến chiến thắng phục sinh. Như Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã dạy chúng ta trong thông điệp Spe Sanvi, con người cần tình yêu vô điều kiện, con người cần sự chắc chắn khiến họ phải nói, cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thụ tạo nào khác, không có gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giê-xu Kitô, Chúa chúng ta. Chúa Giê-xu, tình yêu và hy vọng của chúng ta, đã phục sinh. Người đang sống và hiển trị trong vinh quang, sự chết đã được biến đổi thành chiến thắng và đức tin cùng hy vọng lớn lao của người Kitô hữu được đặt vào điều này, sự phục sinh của Chúa Kitô. Và đây là lời kêu gọi hoán cải thứ ba, đó là lời kêu gọi hy vọng, tin tưởng vào Thiên Chúa và vào lời hứa vĩ đại của người về sự sống vĩnh cửu. Chúng ta phải tự hỏi, tôi có tin chắc rằng Thiên Chúa tha thứ tội lỗi của tôi không? Hay tôi hành động như thể tôi có thể tự cứu mình? Tôi có khao khát ơn cứu độ và cầu xin sự trợ giúp của Thiên Chúa để đón nhận ơn cứu độ không? Tôi có sống cụ thể niềm hy vọng giúp tôi diễn giải các sự kiện trong lịch sử và thúc đẩy tôi dấn thân thực hiện công lý, tình huynh đệ, chăm sóc ngôi nhà chung và theo cách mà không ai bị bỏ lại phía sau không? Anh chị em thân mến, nhờ tình yêu của Thiên Chúa nơi Chúa Giê-xu Kitô, chúng ta được nâng đỡ trong niềm hy vọng không làm chúng ta thất vọng. Hy vọng là mỏ neo chắc chắn và kiên định của tâm hồn, hy vọng thúc đẩy giáo hội cầu nguyện cho tất cả mọi người được cứu độ và chờ đợi để được hưởng vinh quang thiên đàng cùng với Chúa Kitô, phu quân của mình. Đây là lời cầu nguyện của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu. Hãy hy vọng, linh hồn tôi ơi, hãy hy vọng, bạn không biết ngày nào hay giờ nào, hãy thật tỉnh thức, bởi vì mọi thứ trôi qua trong chớp mắt, mặc dù sự thiếu kiên nhẫn của bạn có thể khiến điều chắc chắn trở nên không chắc chắn và khiến một thời gian rất ngắn trở nên thật dài. Xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của hy vọng, chuyển cầu cho chúng ta và đồng hành cùng với chúng ta trên hành trình mùa chay này. Roma, Đền thờ Thánh Gioan Laterano ngày 6 tháng 2 năm 2025, lễ nhớ Thánh Phaolô Miki và các bạn tự đạo. Ký tên Francisco.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.
Thank you.